This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, đó là 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM và xin được chào cô.
Dạ, kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn, Dallas và chào anh Huy. Chào anh Huy, khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, rất là khỏe. Tuần lễ này ở Texas thì tương đối nó cũng hơi nắng, hơi nóng, nó dịu đi một chút xíu, nhưng cho nên cũng cảm thấy rất là khỏe khoắn và cũng cảm thấy yêu đời hơn đó cô.
Ok, vậy là tốt rồi.
Okay. Dạ, tại mỗi lần mà nắng quá rồi hết yêu đời luôn, tại vì đóng tiền điện nhiều quá cô.
Okay.
Không biết là bên cô làm sao, thời tiết làm sao cô?
Thì bây giờ nó cũng xuống khoảng 80, 80 mấy độ thôi, thì cũng rất là tốt.
Dạ, như vậy thì cả hai bên cũng đều là đề huệ hết, thành ra không có gì để mà than phiền phải không cô?
Dạ đúng rồi.
Thôi bây giờ mình trở vào ngay cái chương trình thời sự của ngày hôm nay nha cô. Là Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ không tiếp tục tái tranh cử, rồi đồng thời sẽ ủng hộ phó tổng thống là bà Kamala Harris thay thế ông đại diện cho đảng Dân Chủ để mà quánh chung kết vào tòa Bạch Ốc năm nay với lại cựu tổng thống Donald Trump của đảng Cộng Hòa. Thì cựu tổng thống Hoa Kỳ đó là Donald Trump cho rằng quyết định rút lui khỏi cuộc đua tới tòa Bạch Ốc của tổng thống Joe Biden đã có sự tác động từ hai nhân vật quyền lực trong đảng Dân Chủ, đó là cựu tổng thống Barack Obama, rồi cựu chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi, thì dường như đã gây sức ép khiến cho ông Biden quyết định là khép lại cái chiến dịch tranh cử năm nay. Thì bà Kamala Harris là người nhanh chóng đã giành được sự ủng hộ lớn và cái nguồn tài trợ quan trọng trong đảng Dân Chủ. Vậy thì bây giờ mời cô có thể nhận xét sự việc này và cô nhận xét bà Kamala Harris như thế nào thưa cô?
Dạ, sorry. Anh Huy nói là không sai, thì hai cái nhân vật mà gây áp lực hiệu quả nhất đối với ông Joe Biden thì chính là Obama và bà Nancy Pelosi. Sau khi nhiều lần khẳng định không lùi bước, nhưng mà cuối cùng thì vào ngày Chủ nhật 21 tháng 7, ông Joe Biden bắt buộc phải tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua. Thì nói cho chính xác hơn thì đây là kết quả của một chuỗi áp lực từ đảng Dân Chủ đối với Joe Biden sau cái cuộc tranh luận mà gọi là định mệnh vào ngày 27 tháng 6 với ông Trump. Mà một phóng viên CNN như cô đã nói trước là mà cái ông mà Van Jones đã dự đoán rằng nếu mà ông Biden thất bại trong cuộc tranh luận thì là game over. Thì kể từ cái cuộc tranh luận đó thì truyền thông cánh tả cũng không thể bao che cho Biden nữa, mà còn góp phần cùng với các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ cùng áp lực lên ông Joe Biden. Khởi đầu thì là chỉ có vài người dân biểu thôi, nhưng mà sau đó thì tăng lên mỗi ngày cho tới khi con số các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ lên tới 37 người. Và áp lực của, như là anh Huy vừa nói, của ông Obama, của bà Nancy Pelosi, thì cuối cùng là ông Joe Biden là phải rút lui. Thì vậy có thể nói là đảng Dân Chủ mà cô đã nói là xúm lại để mà làm thịt ông Biden, thì cô nói là như vậy chắc là cũng không có gì quá đáng. Thì vào ngày 24 tháng 7 thì ông Joe Biden đã xuất hiện tại Bạch Ốc sau một tuần lễ cách ly cô lập vì là bị nhiễm cúm COVID Vũ Hán, và là ông đọc cái bài diễn văn chính thức rút lui khỏi cuộc tranh cử. Ông nói rằng là cần phải trao bó đuốc lại cho những người trẻ và hướng về tương lai, không lui lại quá khứ, phải đoàn kết, không chia rẽ. Riêng ông thì là bây giờ là ông đặt trọng tâm vào cái công việc của ông là chỉ còn làm tổng thống trong 6 tháng nữa mà thôi. Thì còn về nhân vật của bà Kamala Harris, sau khi được ông Biden chính thức ủng hộ thì là đảng Dân Chủ hình như là được thổi vào một cái luồng sinh khí qua những cái chuỗi cười mà vô tận mà của bà Kamala Harris. Bây giờ là bật đài truyền hình lên là thấy bà cười thôi, mà cái giọng cười của bà vang dội khắp nơi trên cái hệ thống truyền thông cánh tả. Thì bây giờ thì hầu như là cả cái hệ thống truyền thông cánh tả đó bắt đầu cái chiến dịch đánh bóng bà Harris, là một bà Harris hoàn toàn mới, như chưa bao giờ biết đến là một cái bà phó tổng thống mà họ cũng từng chỉ trích là tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Không có một cái thành tích nào đáng kể, nhất là trong cái nhiệm vụ giải quyết cái vấn đề khủng hoảng di dân lậu tại biên giới phía Nam. Được ông Biden chỉ định và truyền thông gọi bà là sa hoàng biên giới, là Border Czar. Thì mới đây trong một cuộc vận động tại Houston, tại cái tiểu bang của anh Huy đấy, thì bà Harris cũng tuyên bố giống như ông Biden là hướng về tương lai và không trở lại quá khứ. Như vậy có phải chăng là có nghĩa là bà sẽ không lặp lại những điều mà bà đã làm trong quá khứ? Thứ nhất là defund police, là cắt giảm ngân sách của lực lượng cảnh sát. Thứ hai, tuyên bố rằng việc gia tăng lực lượng cảnh sát để giữ cho cộng đồng được an toàn hơn là một lối suy nghĩ sai lầm của những đầu óc lỗi thời. Kế tới là bà gây quỹ để trả tiền thế chân bảo lãnh cho những tội phạm bạo động trong cái mùa hè năm 2020 được tại ngoại hầu tra. Kế tới nữa là bà cũng ủng hộ cái việc cấm khai thác năng lượng hóa thạch và ủng hộ việc đình chỉ cái vụ mà xây ống dẫn dầu Keystone XL. Kế tới là hợp thức hóa việc hút cần sa, và bà ca tụng cái giá xăng cao dưới thời Biden là cái giá phải trả vì dân chủ, price to pay for democracy. Và bà ủng hộ cái việc là bây giờ là phải nên giảm ăn thịt bò, ăn thịt heo, là nghĩa là cái thịt đỏ ra thì không có nên ăn nhiều nữa. Thì nhưng mà ngoài ra thì chắc chắn có một điều là cô nghĩ là bà Kamala sẽ không lặp lại cái hành động này trong quá khứ, là giao du thân mật với những người có thế lực để tiến thân trong sự nghiệp chính trị của bà. Điển hình là trường hợp của bà giao du với ông thị trưởng San Francisco tên là Willie Brown vào thập niên 1990. Lúc ấy thì bà Kamala đang ở tuổi 29, còn ông Brown thì đã 60. Thì cái ông Willie Brown này đó là không bao giờ phủ nhận cái chuyện này, là nói cho đúng hơn nữa là ông đã từng công khai nhìn nhận cái sự liên hệ mật thiết với bà Kamala Harris. Thì cái cô ký giả Megyn Kelly còn nói trắng trợn hơn là bà Kamala Harris đã slip her way into politics. Thì cái câu này là cô để nguyên văn Anh ngữ thì ai muốn hiểu sao thì hiểu. Nhưng mà một điều nữa đó là hiện nay cái tổ chức Black Lives Matter đã chỉ trích cái đảng Dân Chủ đang thao túng cử tri da đen, là mặc nhiên chấp nhận bà Harris là ứng cử viên tổng thống mà không trải qua một cái cuộc bỏ phiếu sơ bộ của cử tri của đảng Dân Chủ. Như vậy là xem thường các nguyên tắc dân chủ một cách trắng trợn. Thì lãnh đạo Black Lives Matter là Saloma Power tuyên bố đây là một cuộc tấn công nhằm vào đây không phải là một cuộc tấn công nhằm vào bà Kamala Harris hay là phụ nữ da đen. Và hiện tại chúng tôi cũng không có đặt câu hỏi về cái trình độ hoặc là khả năng của bà Kamala Harris, mà chúng tôi đặt cái vấn đề là về thủ tục đề cử. Thay vì mặc nhiên công nhận bà Harris, thì đảng Dân Chủ nên tổ chức một cái cuộc bầu cử sơ bộ trực tuyến nhanh chóng trước cái đại hội đảng vào tháng 8. Thì cái đó là sơ lược qua về cái nhận xét của cô về cái bà Kamala Harris. Bà còn có nhiều cái điểm khác nữa, nhưng mà cô nghĩ là không có đủ thời giờ. Thành ra bây giờ tạm ngưng ở đây.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Thì trở lại một cái vấn đề khác đó là đang nóng bỏng, đó là giám đốc đốc cơ quan mật vụ Hoa Kỳ là bà Kimberly Chido đó đã từ chức. Thì một ngày sau khi bà thừa nhận rằng là cơ quan này đã thất bại khi không ngăn chặn được vụ mưu sát cựu Tổng thống Donald Trump, thì bà Chido đã phải đối mặt với sức ép của lưỡng đảng Hoa Kỳ đã kêu gọi bà từ chức sau khi một tay súng 20 tuổi làm bị thương ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa trong cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania hôm 13 tháng 7 vừa qua đó. Thì trong cái phiên điều trần tại Ủy ban Giám sát của Hạ viện Hoa Kỳ đó, thì bà Chido cho biết việc không ngăn chặn được cái vụ mưu sát nhằm vào ông Trump tại sự kiện vận động tranh cử ngày 13 tháng 7 vừa qua là thất bại đáng kể nhất trong hoạt động của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ qua. Thì theo cô nhận xét đó, cái mà gọi là thất bại nặng nề này á, thực sự ra là cái có ý gì, hay là đó là một cái âm mưu?
Thì là tại cái phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện, thì bà giám đốc của cơ quan mật vụ là Kimberly Chido, thì như anh Huy vừa nói, thì đã bị các dân biểu Cộng Hòa cũng như là Dân Chủ truy hỏi bà tới nơi tới chốn, khiến bà phải công nhận là đã thất bại hoàn toàn trong cái việc bảo vệ an ninh trong cái buổi vận động tranh cử của ông Trump tại Butler vào ngày 13 tháng 7. Thì dĩ nhiên là sau những cái lời kết tội và sau đó là họ yêu cầu bà phải từ chức ngay lập tức của những cái dân biểu từ cả hai đảng luôn, thì bà không có thể nào làm khác hơn là phải công nhận sự thất bại và bà từ chức luôn. Thì căn cứ theo cái tiểu sử của bà, thì bà là một cái người tốt nghiệp ngành xã hội học và tập trung vào tư pháp hình sự tại Viện Đại học East Illinois University. Thì bà đã tham gia vào cái ngành mật vụ từ năm 1995, là bà đã từng phụ trách di tản ông phó tổng thống Dick Cheney trong cái vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Bà phục vụ trong cơ quan bảo vệ phó tổng thống Biden trong nhiệm kỳ của Obama và giữ chức vụ phó giám đốc của cơ quan này từ năm 2017 cho tới 2018. Bà cũng là đặc vụ phụ trách tại văn phòng Grand Rapids ở Michigan. Bà là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ trợ lý giám đốc hoạt động bảo vệ, là một cái đơn vị có cái nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ và các yếu nhân. Thì từ năm 2019 tới 2022 thì bà cũng giữ chức vụ giám đốc cao cấp về an ninh toàn cầu của công ty Pepsi. Thì vào tháng 8 năm 2022, ông Tổng thống Biden là công bố là bổ nhiệm bà làm giám đốc cơ quan mật vụ Hoa Kỳ, và bà nhậm chức vào ngày 17 tháng 9 năm 2022. Thì với cái thành tích và kinh nghiệm chuyên môn trong cái ngành mật vụ của bà như vậy, thì những sơ hở đưa đến sự thất bại hoàn toàn trong cái việc bảo đảm an ninh cho ông Trump vào ngày 13 tháng 7 là một cái câu hỏi to tướng. Là như anh Huy vừa hỏi cô đó, là sự thất bại này là thật hay là một âm mưu? Thì có một cái đoạn phim do người dân thu được đã phổ biến công khai, là cho thấy nhiều người đã phát giác cái tên sát thủ ở trên nóc nhà. Họ đã la lối, họ đã báo động, nhưng mà cái lực lượng mật vụ cảnh sát đã không làm gì hết, cứ để nó ở trên đó và để cho nó bắn ông Trump. Cho tới khi nó bắn xong 8 phát vào ông Trump thì mới nổ súng bắn chết nó. Thì ai có thể trả lời câu hỏi sự thất bại này? Thì dĩ nhiên người đó không phải là cô. Còn cái nhận xét của cô thì dĩ nhiên là có rồi đấy, nhưng mà đây là bí mật cô không thể tiết lộ được. Thì cũng cần nói thêm là ngoài bà Kimberly Kittle, còn có ông giám đốc cơ quan FBI là Christopher Wray cũng ra điều trần. Thì ông Wray cung cấp thêm chi tiết về cái nghi phạm Thomas Crook. Căn cứ theo các cái tài liệu chứa trong cái laptop của cái tên này, thì hắn đã tìm hiểu về cái vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Vào ngày 6 tháng 7, thì hắn đã tìm kiếm trên Google với cái tiêu đề là Oswald, đứng cách Kennedy bao xa. Thì Crook đã sử dụng cái khẩu súng là AR-15 với cái bán súng có thể gặp lại. Và như cô đã nói là đã bắn 8 phát đạn nhắm vào ông Trump. Nhưng mà trước đó 2 tiếng đồng hồ, hắn đã điều khiển một cái máy bay không người lái và cỡ nhỏ, mình gọi là drone ấy, để quan sát cái khán đài nơi ông Trump sẽ phát biểu. Bên cạnh còn có các thiết bị chứa chất nổ và một chiếc máy phát tín hiệu tìm thấy trong xe và trong nhà của đương sự. Nhưng mà một cái chi tiết kinh hoàng bị bộc lộ trong cái buổi điều trần của ông Ray là ông Ray nói là có ít nhất một nhân viên FBI đã bày tỏ sự thất vọng khi mà ông Trump không bị bắn chết. Và ông Ray cho biết là cái nhân viên đó thì đang bị điều tra. Thì ông chủ tịch ủy ban tư pháp là Jim Jordan cho biết là ông mong đợi ông giám đốc Ray sẽ trả lời các câu hỏi về những gì đã xảy ra trước, trong và sau cái sự kiện. Nhưng mà ông bày tỏ sự nghi ngờ về những cái câu trả lời của ông Ray. Thì ông Jordan nói rằng, tôi chắc chắn quý vị hiểu rằng một phần lớn dân chúng có cái thái độ hoài nghi rất là chính đáng về cái khả năng của FBI trong cái việc tiến hành một cái cuộc điều tra công bằng, trung thực và cởi mở và minh bạch. Thì ngoài ra có một cái đoạn phim được thu hình từ máy quay phim gắn trên người của nhân viên công lực của cái quận Beaver ở Pennsylvania đã được Thượng nghị sĩ Cộng hòa Iowa là Chuck Grassley công bố, cho thấy cái hậu cảnh của cái vụ ám sát hụt ông Trump. Ông Grassley nói rằng cái đoạn phim này cho biết nhiều chi tiết hơn là những điều do Sở Mật vụ cung cấp. Và chúng tôi cần cái sự trả lời càng sớm càng tốt về các lỗi sơ sót về an ninh. Thì nói tóm lại, nếu mà cho rằng việc ám sát ông Trump là một bất ngờ thì đây là một sự nhầm lẫn, khi mà đảng Dân Chủ và cái chiến dịch tranh cử của ông Biden luôn luôn kích động rằng ông Trump là mối đe dọa cho nền Dân Chủ. Ông Trump còn ác hơn Hitler. Ông Trump là một tên độc tài khát máu nếu mà đắc cử. Và chính ông Biden cũng tuyên bố là đặt ông Trump vào cái tâm điểm của tấm bia là Bull Eyes. Thì nếu đó không phải là những lời kích động và gợi ý cho hành động giết ông Trump thì phải gọi đó là gì? Cái đó là cái câu trả lời của cô.
Dạ, cảm ơn cô. Hồi nãy cô có nói là cái câu chuyện xảy ra nhan nhản như vậy đó mà nhóm mật vụ thì không làm gì hết. Nhưng mà cũng có nhiều người họ cũng nói một câu khôi hài là nhóm mật vụ có làm, nhưng mà họ làm lơ cô.
cái đó rất là đúng rồi. Họ làm lơ, hoặc là làm thinh.
Vâng, thực sự ra đây có thể cho là một âm mưu, nhưng chắc chắn rằng những quyền lực lớn họ cũng vẫn cố gắng họ che đậy. Nhưng mà cái kim nhọn ở trong bọc lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra thôi cô. Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Nhưng mà bây giờ đó thì người ta lại lo sợ là ông Trump sẽ bị ám sát nữa. Thì không biết là bây giờ là cô chỉ cầu nguyện thôi chứ bây giờ biết làm sao.
Dạ. Vâng, thì nhiều người cũng như vậy đó cô. Vâng, trở lại một cái vấn đề khác nữa đó là hạ nghị sĩ Cộng hòa là Andy Ogles đã đệ trình lên các cái điều khoản luận tội Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris á, là người có nhiều khả năng sẽ thay Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ năm nay. Thì cái bản đệ trình mới của ông Ogles đã mở rộng các cái điều khoản luận tội ông được công bố trước đây là vốn nhằm vào cái cách giải quyết vấn đề nhập cư của Phó Tổng thống. Thì bà Harris đã thể hiện sự kém cỏi đặc biệt trong cái việc thực thi các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. đã thẳng thừng từ chối tuân thủ luật nhập cư hiện hành, và rõ ràng là rất là thờ ơ với việc người dân Hoa Kỳ là phải hứng chịu tổn thương vì cái cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở biên giới phía nam của đất nước này. Thì ông hạ nghị sĩ của đảng Cộng hòa này đã bổ sung điều khoản luận tội thứ hai cáo buộc bà Harris che đậy cái tình trạng sức khỏe và thể chất tinh thần của ông Tổng thống Biden, coi như đã vi phạm lòng tin của công chúng. Thì không biết là theo cô việc này có thể dẫn tới cái kết quả nào không thưa cô?
Trước khi trả lời cái câu hỏi này của anh Huy thì cô cũng thấy là cái chuyện mà thờ ơ với việc người dân Mỹ phải hứng chịu tổn thương này nọ đó, nó còn có một cái chuyện mà nó gọi là nó tréo cẳng ngỗng, mà nó là những cái người di dân lậu được vô đây được ở khách sạn 5 sao, trong khi đó thì những cái người dân thường dân Mỹ là không có, có nhiều người chưa bao giờ đặt chân vào những cái khách sạn như vậy. Và bây giờ là cái tiểu bang Cali là có cái chương trình là cho free hết tất cả về y tế, về thực phẩm, về tất cả những gì là cho free hết, nghĩa là nó, những cái người di dân lậu đó còn hơn là những cái người mà công dân Mỹ thực thụ mà đang nghèo, là đang bị là cái luật lệ của California là làm cho họ nghèo đi, làm cho họ phải trở thành những cái người homeless, là không có nhà ở đó. Thành ra bây giờ vô cái câu hỏi của anh Huy thì theo ý kiến của cô, đây cũng chỉ là cái hành động để thu thập những cái chứng cứ về cái sự thất bại của Phó Tổng thống Kamala Harris trong cái nhiệm vụ mà gọi là giải quyết khủng hoảng biên giới do ông Tổng thống Joe Biden đã chỉ định bà vào năm 2021. Thì để cái thi hành cái nhiệm vụ này đấy, thì bà Harris tới thăm biên giới phía Nam chỉ có một lần duy nhất. Mà sau khi mà bà bị chỉ trích và vì đã trì hoãn trong một cái thời gian rất là dài, thì người ta chửi tới chửi lui này nọ, rồi bà mới vác cái mặt bà tới cái biên giới ở phía Nam. Mà khi mà bà tới, khi đó là đã được chuẩn bị, họ đã chuẩn bị là giống như là clean up sạch sẽ hết rồi. Cái kế hoạch chính yếu mà bà Harris tập trung vào là cái vùng gọi là triangle, cái vùng tam giác gồm có ba quốc gia là El Salvador, Guatemala và Honduras, với cái kế hoạch là cung cấp 10 Mỹ kim cho ba quốc gia này, 10 tỷ Mỹ kim cho ba quốc gia này, gọi là để kích thích đầu tư, để phát triển kinh tế, để mà dân chúng ở ba quốc gia này họ không có tới Hoa Kỳ nữa. Thì cái kế hoạch này gọi là giải quyết nguyên nhân tận gốc. Tuy nhiên cái kế hoạch này chỉ là làm tốn tiền vô ích, vì cái số di dân lậu không chỉ là dân của ba quốc gia này mà còn có là của dân từ hàng trăm quốc gia khác trên khắp thế giới đổ vào Mỹ, trong đó mà chúng ta thấy có mấy chục ngàn dân từ Trung Cộng nó qua. Thì chúng ta đã chứng kiến có những cái hệ lụy về cái nạn buôn người, nạn buôn bán trẻ em, ma túy nó tuồn vào nước Mỹ tại vì cái cửa biên giới rộng mở. Thì đây là, như là cô đã nói rất là nhiều lần, rõ ràng đây là một cái chủ trương của đảng Dân Chủ để xây dựng một cái lực lượng cử tri tiềm năng. Và cái lực lượng này sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ tới muôn đời. Mà lực lượng này bây giờ nó lên tới mười mấy triệu rồi. Cho nên sau khi mà tiêu tốn 10 tỷ Mỹ kim cho chính phủ của ba quốc gia vừa kể trên, thì cái số di dân lậu vẫn tràn vào nước Mỹ ngày càng một nhiều hơn. Và trong mấy cái ngày gần đây đấy, thì trước cái tình trạng này đấy, thì di dân lậu nó càng đổ xô vào nhiều hơn nữa. Thì hiện nay Tòa Bạch Ốc cũng đang phủ nhận cái vai trò sa hoàng biên giới mà ông Joe Biden đã chỉ định cho bà Kamala Harris phụ trách vào năm 2021, thì còn về cái việc mà che giấu cái tình trạng sức khỏe về thể lực và tinh thần của ông Joe Biden thì bây giờ cái game over rồi, cô thấy cô nói thì cũng thừa thôi. Thì cô nghĩ là cái việc này nó sẽ không đi tới đâu hết, vì nếu mà cái hồ sơ luận tội cho dù được Hạ viện thông qua thì tại vì là Cộng hòa nắm đa số, nhưng mà khi lên đến Thượng viện với cái Dân chủ nắm đa số thì là cũng sẽ bị bác bỏ thôi. Thành ra cô thấy là cái việc này làm để có thể là phanh phui thêm những cái thất bại của bà Harris, chứ cái việc luận tội này chẳng đi tới đâu hết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn cô. Xin được cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Tới đây chúng tôi xin được tạm chấm dứt và xin được hẹn lại với quý thính giả vào chương trình này vào buổi trưa thứ sáu tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô rất là nhiều và cũng xin được hẹn cô vào chương trình kỳ tới. Chúc cô và gia đình luôn được mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
Dạ, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và cảm ơn anh Huy. Và cũng chúc quý thính giả và anh Huy cuối tuần vui vẻ và chúng ta gặp nhau vào thứ sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.